là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ Huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ban dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Theo quyết định số 311 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Xuân Thủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Yên Bái được điều động đến nhận công tác tại Ban dân tộc tỉnh và bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban dân tộc tỉnh từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. Tặng hoa chúc mừng, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Xuân Thủy, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của đồng chí Trần Xuân Thủy đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Xuân Thủy có nhiều đổi mới, sáng tạo, cùng tập thể Ban dân tộc tỉnh tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Ban dân tộc, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cũng nhấn mạnh tỉnh sẽ dành nhiều sự quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt hơn nữa để Ban dân tộc sẽ hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Xuân Thủy đã bày tỏ niềm vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách trưởng Ban dân tộc tỉnh và hứa sẽ không ngừng học tập, nâng cao kiến thức về mọi mặt, phát huy năng lực, trí tuệ, tích lũy kinh nghiệm, góp phần cùng Ban dân tộc tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, đưa đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng phát triển.
Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh Yên Bái về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Văn Sa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu về công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. Trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Sa, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Sa đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện vùng cao Trạm Tấu. Đồng thời mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Sa tiếp tục phát huy năng lực công tác, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn để tham mưu giúp việc cho tỉnh trong lĩnh vực nội chính, đoàn kết xây dựng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy ngày càng vững mạnh. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn Ban Nội chính Tỉnh ủy quan tâm tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Văn Sa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Sa cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới và hứa sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành nhiệm vụ mà tỉnh giao phó.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp phòng chống dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi.
Tính đến hết ngày 28 tháng 2, toàn quốc đã có 6 tỉnh thành phố xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội và Hà Nam. Dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh, hiện nay chưa có vaccine và thuốc điều trị. Virus dịch tả lợn châu Phi có thể tồn tại trong chất tiết, dịch tiết, trong xác động vật, trong thịt lợn và các chế phẩm từ thịt lợn như xúc xích, giam bông. Là vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch tả lợn châu Phi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái đã đề xuất hai kịch bản ứng phó nhanh với dịch. Đó là khi chưa phát hiện dịch bệnh, sẽ thành lập các đoàn kiểm tra hướng dẫn các địa bàn có nguy cơ cao, khu vực chăn nuôi nhiều, các địa điểm có nhiều khách du lịch và có phương tiện vận chuyển từ các tỉnh. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nguy cơ của bệnh và các biện pháp chủ động ngăn chặn dịch bệnh. Trường hợp khi phát hiện ổ dịch đầu tiên sẽ công bố dịch bệnh, đồng thời tập trung huy động nguồn lực, thực hiện quyết liệt các biện pháp chống dịch, khẩn trương xử lý khoanh vùng ổ dịch, dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn. Từ cuối năm 2018 đến nay, dịch lở mồm long móng đã xảy ra tại 125 hộ thuộc 28 xã ở các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Mù Cang Chải và thành phố Yên Bái, là 1.370 con lợn mắc bệnh. Với nhiều giải pháp phòng chống dịch, đến nay các địa phương đã cơ bản khống chế dịch. Nhất trí cao với các giải pháp và kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi như hiện nay, các huyện thị, sở ngành đề nghị tỉnh và ngành nông nghiệp có biện pháp phòng chống đối với các địa bàn có nguy cơ lây nhiễm, tổ chức tiêm phòng dịch bệnh tại cơ sở, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương trong phòng chống dịch. Trong tình huống cấp bách, cần kịp thời cung ứng thuốc sát trùng và một số vật tư khác để tiêm phòng, hạn chế nguy cơ dịch lây lan ra diện rộng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động các biện pháp phòng chống. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, dịch tả lợn châu Phi là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do chưa có vaccine và thuốc điều trị. Nếu dịch bệnh xảy ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng đàn gia súc. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành và các huyện thị thành phố triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận kinh phí, cấp phát vaccine và thuốc sát trùng cho người dân để hạn chế tối đa thiệt hại. Tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành kế hoạch ứng phó với dịch tả lợn châu Phi, thành lập các tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương tăng cường giám sát việc mua bán, vận chuyển gia súc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Tài chính bố trí kinh phí dự phòng để mua vaccine, thuốc sát trùng, phòng chống dịch bệnh cho các địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động xây dựng kế hoạch, thiết kế nội dung thông tin tuyên truyền để các cơ quan truyền thông thông tin cho người dân, tránh gây hoang mang trong xã hội. Các huyện thị, thành phố thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, vận chuyển, buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn, kể cả đã qua chế biến. Khi có dịch bệnh phát sinh, xử lý ngay theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng ban, nắm thông tin tới từng hộ gia đình, từng cơ sở chăn nuôi. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn trong việc tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh để không xâm nhập vào địa bàn.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tổng hợp do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ việc đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới đã khó, nhưng giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới lại càng khó hơn. Vì vậy, ngay sau khi được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, đến nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái luôn cố gắng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí. Chương trình sẽ gửi đến quý vị và các bạn ghi nhận về nội dung này. Cũng trong chương trình, phóng viên thành phố có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đăng Thuận, trưởng phòng kinh tế thành phố về giải pháp trọng tâm để đưa lĩnh vực thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng trong năm 2018 vừa qua, Đảng bộ chính quyền phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, vươn lên khẳng định vị thế vai trò một phường trung tâm của thành phố. Với tốc độ đô thị hóa nhanh và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Bài viết sau phản ánh rõ hơn nội dung này, chúng ta cùng nghe.
Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Khó khăn nhiều là vậy, nhưng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể phường Yên Ninh đã phát huy tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo trong việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ từ phường tới khu dân cư tổ dân phố. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ và chính quyền phường Yên Ninh đề ra nhiều chủ trương chính sách đúng đắn, sát với tình hình thực tế của địa phương và đã tạo được những bước đột phá trên nhiều lĩnh vực, ưu tiên cho phát triển kinh tế gắn với công tác huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Nhân dân ở các tổ dân phố, khu dân cư đã tích cực tham gia đóng góp công của cùng với nguồn lực của nhà nước để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ đời sống dân sinh. Tất cả tạo thành phong trào thi đua mạnh mẽ, sôi nổi. Kinh tế ngày càng tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp. Hiện phường đang duy trì hiệu quả hoạt động của trên 1.200 hộ kinh doanh cá thể và 86 doanh nghiệp. Trong năm, trên địa bàn có 4 hộ dân thực hiện các dự án phát triển kinh tế được hỗ trợ 44 triệu đồng. Nhân dân duy trì 7,1 hectare diện tích cây lương thực có hạt với tổng sản lượng cả năm đạt gần 40 tấn. Diện tích rau màu duy trì 5,3 hectare, sản lượng đạt trên 69 tấn. Ngay từ cuối tháng 11 năm 2018, phường đã hoàn thành dự toán thu ngân sách năm và đạt 101% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, đời sống của người dân ngày càng khấm khá. Có được kết quả này phải nói đến sự năng động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động từ phường đến khu dân cư, tổ dân phố, trong đó đóng vai trò đầu tàu gương mẫu chính là các đồng chí đảng viên. Ông Nguyễn Thái Phúc, bí thư chi bộ khu dân cư Tuần Quán khẳng định.
Với công tác tuyên truyền thì thứ nhất là đối với trong chi bộ thì chúng tôi cũng đã tiến hành họp chi bộ và cũng đã tuyên truyền đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ, là nhất là những đồng chí phải là có cái tính gương mẫu trước toàn thể nhân dân, và cũng là những cái đồng chí mà cũng phải là những người mà vào cuộc được để tuyên truyền cho bà con thấy rõ được cái tác dụng của phát triển đời sống kinh tế xã hội của khu dân cư, cho nên là từng đảng viên phải là một đầu tàu gương mẫu để mà tuyên truyền cũng như là vận động bà con nhân dân cho nó tốt hơn.
Sự thống nhất cao trong đảng, đồng thuận trong nhân dân và đoàn kết trong hệ thống chính trị đã tạo ra nhiều kết quả nổi bật. Đảng bộ phường nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng được cấp trên công nhận vững mạnh toàn diện và được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong năm qua, Đảng bộ có 18 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Gần 700 đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy phường tập trung cao cho công tác chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trung ương của tỉnh và thành phố. Đội ngũ cán bộ ngày càng trẻ hóa, trên 90% cán bộ có trình độ đại học, trên 70% có trình độ trung cấp chính trị, có tín nhiệm và đảm nhận các chức danh lãnh đạo hiện nay. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, phường Yên Ninh chú trọng đến công tác huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị, đã huy động nội lực hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đến nay, 98% hệ thống đường giao thông liên phường, liên tổ đã được bê tông hoặc nhựa hóa. Thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ, công tác xã hội được cấp ủy, chính quyền phường đặc biệt quan tâm. Hoạt động khuyến học, khuyến tài được tổ chức thực hiện có hiệu quả, quốc phòng an ninh được tăng cường, không có điểm nóng phức tạp. Quy chế dân chủ thực hiện nghiêm túc, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng. Các mâu thuẫn trong nội bộ, đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vấn đề bức xúc của nhân dân được giải quyết kịp thời. Trật tự đô thị được phường quản lý nghiêm theo nghị quyết 05 của thành ủy Yên Bái về xây dựng thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Về nội dung này, ông Hà Tiến Hùng, bí thư chi bộ khu dân cư Trương Quyền bày tỏ.
Trong năm qua, thì đối với lại cơ sở chúng tôi, thì chúng tôi đã cố gắng tuyên truyền vận động các đồng chí đảng viên, các tổ chức đoàn thể cùng với nhân dân chấp hành cái chủ trương chung của thành phố cũng như của Đảng ủy phường Yên Ninh trong cái việc về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, từ khu phố văn minh xanh sạch đẹp, về cảnh quan, bảo vệ môi trường, thế và không lấn chiếm vỉa hè và đảm bảo cái an toàn giao thông trên các cái tuyến đường, thì từ cái văn minh sạch đẹp đó trực tiếp là người dân đã được hưởng lợi để thực hiện cái nếp sống văn minh đô thị, để sớm đưa đô thị thành phố Yên Bái trở thành cái đô thị loại 2.
Năm 2019 này, Đảng bộ, Nhân dân, phường Yên Ninh xác định tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tận dụng thời cơ, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, các ngành, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó tập trung cao độ lĩnh vực phát triển kinh tế, khuyến khích kinh tế hộ và các loại hình kinh doanh dịch vụ thương mại, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, chăm lo các vấn đề văn hóa xã hội, ưu tiên đầu tư cho giáo dục, củng cố và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo sự đột phá trên mọi lĩnh vực. Ông Nguyễn Tất Thái, bí thư Đảng bộ phường Yên Ninh nhấn mạnh.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, theo đó một nước đến toàn thể cán bộ đảng viên nhân dân, đặc biệt là quan tâm đến những việc phát triển kinh tế, tập trung thu ngân sách nhà nước và quản lý tốt công tác quy hoạch đô thị, nhất là công tác có mặt bằng, làm sao đảm bảo cái nhiệm vụ mà thành phố ta cho trên các lĩnh vực để đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của phường.
Người dân phường Yên Ninh vui hơn bởi sự chuyển mình mạnh mẽ của phường đô thị không ngừng phát triển. Đặc biệt sau khi thực hiện quyết định kiện toàn sắp xếp lại thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái, thì phường Yên Ninh sẽ còn 14 tổ dân phố mới. Tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phường Yên Ninh ngày càng khẳng định vị thế của một phường trung tâm thành phố tỉnh lỵ.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ về được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới đã khó, nhưng để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới lại càng khó hơn. Vì vậy, ngay sau khi được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Âu Lâu luôn cố gắng thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phóng viên chương trình đã có bài viết ghi nhận về công tác này ở xã Âu Lâu. Chúng ta cùng nghe.
Ngay khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã gặp không ít khó khăn bởi xuất phát điểm về kinh tế xã hội thấp. Do đó, các ủy chính quyền xã đã xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn. Đạt chuẩn nông thôn mới vừa là niềm vui tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phải giữ vững, nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Sau khi được công nhận đạt chuẩn, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề nhằm phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng các tiêu chí đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, xã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí dễ biến động như thu nhập, việc làm, giảm nghèo, môi trường và an ninh trật tự. Xác định lấy kinh tế làm trọng tâm nên khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã đã chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng. Dựa trên những tiềm năng thế mạnh của địa phương trong sản xuất nông nghiệp, xã đã tập trung chỉ đạo tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, ứng dụng cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn xã đã triển khai 162 dự án mô hình phát triển kinh tế với tổng kinh phí hỗ trợ 1,1 tỷ đồng, gồm hoạt động của tổ máy dịch vụ làm đất đa năng, máy tẽ ngô, máy tuốt lúa liên hoàn, hỗ trợ xây dựng nhà sơ chế rau của tổ hợp tác Đầm Vông, hỗ trợ thỏ giống, rau giống, gà giống, cây chanh tứ thời. Đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi để nhân dân phát triển sản xuất gắn với giải quyết việc làm và giảm nghèo. Ông Lê Toàn Thắng, Bí thư Đảng bộ xã Âu Lâu cho biết.
Đối với Đảng bộ, chính quyền địa phương thì chúng tôi đã vận động nhân dân phát triển kinh tế, tăng ra sản xuất, làm giàu chính đáng và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thế và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đối với xã Âu Lâu thì chúng tôi duy trì và nâng cao chất lượng các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì chúng tôi cũng quan tâm là thu nhập của người dân, thế và thực hiện cái chuỗi liên kết giá trị phát triển sản xuất.
Đối với giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu chí về môi trường, xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường nông thôn, giữ gìn đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, lấy tiêu chí để đánh giá phong trào xây dựng đời sống ở gia đình và thôn xóm, xuất phát từ ý thức thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của môi trường, góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống của con người. Xã có nhiều hoạt động tích cực về bảo vệ thiên nhiên môi trường, chỉ đạo các hội đoàn thể, các nhà trường tổ chức những buổi dã ngoại cho đoàn viên hội viên và các em học sinh tham quan khu vực trồng rau an toàn do các thành viên hợp tác xã rau an toàn Âu Lâu thực hiện tại thôn Đầm Vông. Ông Nguyễn Trịnh Huy, giám đốc hợp tác xã rau an toàn Âu Lâu cho biết.
Chúng tôi đây thuộc hợp tác xã rau an toàn xã Âu Lâu thì chuyên sản xuất cung cấp cho các trường học, nguyên gia đình của tôi cung cấp cho 5 trường trong cái quá trình làm. Được hướng dẫn của các cấp các ngành, nhất là bảo vệ thực vật, rồi các phòng ban của thành phố liên tục về có hướng dẫn kỹ thuật đưa vào sản xuất để đảm bảo làm sao cho tốt nhất về cái an toàn thực phẩm.
Để nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xã đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Trong đó khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư trên địa bàn nhằm tạo việc làm cho lao động ở địa phương, tạo điều kiện vay vốn để các hộ kinh doanh mở rộng hình thức kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng, vận tải, nhà hàng. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động để tuyên truyền giới thiệu đến người dân. Trung bình mỗi năm, toàn xã giải quyết việc làm mới cho gần 100 lao động. Như vậy, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên liên tục tăng cao từ 53% năm 2011 lên gần 82% năm 2018. Ông Nguyễn Văn Phấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên chè Phấn Đào thôn Đắng Con nói.
Gia đình chúng tôi có mở doanh nghiệp sản xuất chế biến chè. Thì doanh nghiệp của tôi nói chung để đảm bảo cho lương công nhân thì chúng tôi cũng có những mức lương giao khoán cho công nhân thì đảm bảo cho một số anh chị em công nhân thì mức lương là cũng được 8 đến 9 triệu trên một tháng.
Có thể thấy, từ đường lối lãnh đạo đúng đắn cùng với sự chung sức đồng lòng của nhân dân, nên về Âu Lâu hôm nay, ai cũng cảm nhận rõ sự đổi thay của vùng đất này, thể hiện trên những con đường bê tông hóa thẳng tắp, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, trường học khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Âu Lâu sẽ tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát huy những lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo động lực mới với những tiêu chí cao hơn, phù hợp với chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn và điều kiện phát triển của địa phương. Khuyến khích sản xuất kinh doanh theo chuỗi liên kết giá trị, tạo thu nhập ổn định và ngày càng cao cho người dân nông thôn trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Mời quý vị và các bạn trở lại với phần thời sự. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, lĩnh vực thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Yên Bái có bước tăng trưởng khá, bước đầu khẳng định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố, góp phần tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bước sang năm 2019, thành phố tiếp tục đưa ra giải pháp trọng tâm để đưa lĩnh vực thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Xung quanh nội dung này, phóng viên thành phố đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đăng Thuận, trưởng phòng kinh tế thành phố. Bây giờ là nội dung cuộc trao đổi.
Trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Đăng Thuận, trưởng phòng kinh tế thành phố đã nhận lời mời tham gia chương trình cùng chúng tôi. Thưa ông, có thể thấy trong năm qua, lĩnh vực thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Yên Bái phát triển khá sôi động và đạt được kết quả quan trọng. Xin ông cho biết rõ hơn về nội dung này.
Thì trong năm 2018 thì thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Yên Bái thì phát triển khá tốt, nhất là các cái loại hình siêu thị, cửa hàng tự chọn và các cái cửa hàng chuyên danh, khách sạn, nhà hàng thì cũng đã phát triển đa dạng phong phú. Và qua đó cũng đã góp phần thúc đẩy cái phát triển thương mại dịch vụ chung trên địa bàn thành phố. Chính vì vậy nên cái tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2018 thì thành phố đã thực hiện được 7.738 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Và cái thương mại dịch vụ ăn uống thì cũng đã đạt là 857 tỷ, tăng 6,07% so với cùng kỳ. Thì cái giá đối với hàng giá trị hàng hóa xuất khẩu thì năm 2018 thì chúng tôi đã thực hiện được 40 triệu đô la, tăng 42% so với cùng kỳ.
Từ thành tựu đạt được năm 2019, thành phố đặt ra mục tiêu phấn đấu như thế nào đối với lĩnh vực này thưa ông?
Đối năm 2019 thì để ngành thương mại dịch vụ của thành phố trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì chúng tôi đang phấn đấu để năm 19 thì chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn sẽ thực hiện là 8.000 tỷ đồng. Thế và chỉ tiêu doanh thu dịch vụ và lưu trú ăn uống thì thực hiện là 900 tỷ đồng, là tạo điều kiện đầu tư xây dựng mới, nhất là các cái loại hình siêu thị, cửa hàng tự chọn và các cái cửa hàng chuyên danh, khách sạn, nhà hàng đa dạng phong phú. Cái thứ hai là tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định để tạo điều kiện cho các cái tổ chức cá nhân xây dựng các cái cơ sở thương mại cũng như là dịch vụ trên địa bàn đảm bảo đúng quy định.
Vâng, với mục tiêu đề ra, đồng thời để lĩnh vực thương mại, dịch vụ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp nào thưa ông?
Và để đạt được cái chỉ tiêu này, thì chúng tôi đang tham mưu thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số cái nội dung sau. Cái thứ nhất là tạo điều kiện hình thành các cái khu đô thị tập trung tại các cái khu vực tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đường Âu Cơ, đường cầu Bạch Lẫm và các cái tuyến đường chính trong nội thị, cũng như là các cái cơ sở thương mại xen kẽ trong các cái khu dân cư tập trung tại nông thôn. Cái thứ hai là tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định, tạo điều kiện cho các cái tổ chức cá nhân xây dựng các cái cơ sở thương mại cũng như là dịch vụ trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Cái vấn đề thứ ba là tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư để đầu tư xây dựng, nâng cấp các cái khu vui chơi giải trí, các cái dịch vụ văn hóa cũng như là duy trì phát triển các cái du lịch tâm linh. Cái thứ tư nữa là phát triển cái hệ thống bán lẻ xăng dầu ga đảm bảo theo đúng quy định. Và cái thứ năm nữa là tạo điều kiện đầu tư xây dựng mới chợ Văn Tiến, chợ Bách Lẫm với đầu cầu Bách Lẫm ở xã Lưu Thiên. Đồng thời bên cạnh đó chúng tôi sẽ kiện toàn nâng cao cái chất lượng hoạt động của Ban Quản lý chợ Yên Bái cho nó đảm bảo hiệu quả, và cũng trên cơ sở đó là sắp xếp là các cái ngành nghề mặt hàng kinh doanh ở chợ Yên Bái đảm bảo là đúng là cái chợ đầu mối trung tâm của thành phố hoạt động có hiệu quả.
Một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Đăng Thuận, trưởng phòng kinh tế thành phố đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên thành phố với ông Nguyễn Đăng Thuận, trưởng phòng kinh tế thành phố Yên Bái về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong phát triển lĩnh vực thương mại dịch vụ của thành phố trong năm 2019. Vâng, với nhiệm vụ giải pháp đề ra cụ thể, sát với tình hình thực tiễn như vậy sẽ là tiền đề vững chắc để lĩnh vực thương mại dịch vụ thành phố phát triển bứt phá, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn, tiếp tục có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.